Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Pháp âm của website phatpapungdung.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài pháp thoại Vô Minh do Đại Đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bây giờ mình đi một á, ở đâu mình không thấy, mình chưa bị mình đường xong đi xuống địa ngục được. Trong kinh Địa Tạng nói nó có hai hạng người được xuống địa ngục thôi. Một là người nào? Người có tội, người có tội vô địa ngục được. Hai là người có uy đức, có thể vào địa ngục được, phải không? Nhưng mà địa ngục á, mình tưởng rằng địa ngục đâu dưới lòng đất, nhưng mà theo đạo Phật á, địa ngục nó còn có cái nghĩa sâu xa hơn. Địa ngục chính là khi trong lòng chúng ta bị triền miên những cái đau khổ, khi chúng ta sống chung mà chúng ta không có nhìn nhau, chúng ta không nói được với nhau, thì ngay trong cái giờ phút chúng ta sống chung đó là địa ngục. Có một cái bài viết họ viết như thế này: mình tưởng đâu là sông bên này với sông bên kia nó xa, mình tưởng đâu là trời đất nó xa, nhưng mà cái đó cũng chưa gọi là xa, mà có những người sát bên, gần bên mà thật là xa. Quý vị có thấy điều đó? Có những ngày mình sống gần với nhau mình thấy nó xa dữ lắm, là mình nói không được, nhìn không có được, chọn con cơm mà có người này có người kia, phải không? Cho nên nhiều khi mình thấy sông bên này với sông bên kia có đò qua cái mỏ, mình tưởng là đất với trăng trời xa, mà thật sự bây giờ phi thuyền cũng lên tới cung trăng rồi. À, ta làm được hết. Nhưng mà có khi chúng ta sống gần hơn thì chúng ta thấy nó thật là xa. À, cho nên là tuy gần mà xa, có những cái tuy thật xa mà nó lại gần. À, thành thử ra địa ngục là gì? Địa ngục là khả hiểm đáng chán, địa ngục là khả cụ đáng sợ. Sợ địa ngục không? Mình sợ cái sự lạnh lùng của gia đình không? Mình sợ cái sự nóng bức của ông xã, mỗi khi mà ông nổi giận lên là mình thấy khổ vô cùng. Giận dữ lên thì cả nhà cũng được an lạc. Cho nên những cái cảnh tượng như vậy thì trong đạo Phật đặt tên là địa ngục. Quý vị nào đọc cái Địa Tạng đó, quý vị sẽ đọc cái phẩm thứ năm tên là danh hiệu của địa ngục. Danh hiệu của địa ngục mà trong đó liệt kê ra mà nói là rất ngọn, nói cho đại khái một số tên của địa ngục, chứ còn địa ngục là vô cùng vô tận. Đã có địa ngục tên là thiết sàng, nhớ không? Có địa ngục tên là thiết y. Thiết sàng là gì? Ngủ trên giường sắt, nằm ở trên giường ngủ được, lo lắng hờn giận phập phồng tức tối lăn qua lộn lại, mặc dù giường thì giường đẹp nhưng mà ngủ không yên thì giống như thiết sàng. Đã còn mình ăn mặc cao sang nhưng mà đầy lo lắng buồn phiền, cái đó là thiết y, địa ngục thiết y. Hoặc có địa ngục chỉ đặt trên tay, vân vân. Trong kinh Địa Tạng phẩm thứ năm nói nhiều cái danh hiệu của địa ngục, và những danh hiệu đó cũng chúng ta không cần chạy đâu xa, nhiều khi nó nghe nhãn trước địa ngục. Hoặc có địa ngục móc mắt người tội. Móc mắt là sao? Thấy cái người nào nó ưa đó, mình trợ. Có khi mình díu mắt là mình nhìn vào một cặp mắt rất là khó chịu. Cho nên điện trên Địa Tạng và trong đạo Phật nó địa ngục ra. Cho nên khi mà địa ngục á, là khi trong lòng chúng ta còn ôm ấp một cái khối đau khổ. Còn thiên đường là đâu? Người ta định nghĩa thiên tính tịnh vô âm, thương thương hà xứ tầm, phi cao diệt phi diệu, đô chỉ tại nhân tâm. Người ta định nghĩa thiên đường là vậy. Thiên đường nghe không có thể nghe được tiếng thiên đường. Ở đâu? Tịnh ra thương thương hà xứ tầm, tập chỗ nào? Phi cao diệt phi diệu, không xa, không cao cũng không xa. Ở đâu? Ngay tại lòng của mình, đô chỉ tại nhân tâm. Thiên đường. Cho nên khi nào mà lòng của mình được nhẹ nhàng, thảnh thơi thì giờ lúc đó mình đã thiên đường. Còn giờ lúc nào mình đau khổ là giờ lúc đó mình đã thiên đường. Cho nên á, có một cái địa ngục tên là vô gián. Vô gián là gì? Non stop. Not a minute to relax. Vô gián là gì? Không có giờ phút nào gián đoạn. Mà nói theo tiếng âm phạn là qua vậy là vô gian. Chúng ta nói là cái việc là một cái chỗ khổ đau không dừng nghỉ, không giờ phút dừng. Có bao giờ mình đã từng sống ở địa ngục vô gián chưa? Có chứ. Mình giận cái trong nhà rồi, mình ra sân mình cũng giận, bước vô xe mình cũng giận, mình đè cái máy xe nó cũng giận, mình để cái chiếc ăn cơm xuống, coi như là không bao giờ có một cái hành động. Tại khi mà tâm mình nó tràn ngập đau khổ rồi thì chỗ nào mình cũng là địa ngục. Thậm chí lên chùa rồi rồi mà cái hậu lực nó vẫn còn chưa có yên. Mà thậm chí mình mang cái danh từ là đi công quả, đi tìm công đức, đi tìm phước, nhưng mà lộn hồn cái từ thiên đường mình lọt xuống địa ngục không tìm. Ngày xưa Đức Phật có kể cho Thiên Bách Chủ một câu chuyện như thế này. Có một cái ông đó có một đứa con, hai cha con sống chung với nhau. Rồi một ngày nọ ông đi bán thì ở trong làng bị giặc cướp, thì cướp nó vô nó bóc lột tàn ác cả xóm làng và giết chết rất nhiều người và sau đó phóng hỏa đốt hết cả làng. Nhưng mà đứa con nó may là nó bị người ta bắt và sau đó nó trốn. Nhưng mà khi ông đi về đó, ông đi vô trong nhà của ông đó, thì ông thấy có một cái đống xương vẫn tro cháy rụi, một cái xác cháy queo. Thì ông nghĩ đứa là đứa con của ông, cho nên ông đem thiêu xong rồi để cốt trong cái bộ phận quan trọng. Ông thương nó quá, ông đi về của ông đó, ông làm cái gì cũng con nó một bên. Nhưng may mắn hôm đó nó được trốn thoát từ tay của những người cướp, nó trở về trong cửa đi, nó gõ cửa, nó vào lúc cha ơi con đây nè, cha mở cửa cho con. Thì cái ông này nó nói không, chú là ai, con của hàng xóm nào mà vô lễ mà lại thấy tôi đau khổ vì bắt đứa con mà chạy tới chồng nghèo như vậy, con đi nơi khác đi. Ông nói không, đứa nhỏ nó nói không, con thiệt mà bác, là mình bị cướp mà con bị nó bắt đi, hôm nay con được trốn thoát con trở về, con quyết định không, con tôi nó đã chết rồi, nó đã nằm trong cái hũ này nè, còn chú là con của hàng xóm, con của ai đâu, từng tới đây chồng nghèo. Và sau nhiều giờ đứng gõ cửa và cha nhất định không gõ cửa thì đứa nhỏ đành phải thất tiêu bỏ nhà ra đi. Thì cái câu chuyện đó Đức Phật ví dụ như thế nào? Cái hũ cốt mà người cha ôm đó là tượng trưng cho vô minh, tượng trưng cho sự cố chấp, thậm chí chân lý đến gõ cửa rồi, tức là sự thật là con đã về đến nhà gõ cửa rồi mà người cha vẫn không mở cửa cho con vào. Mình sống ở đời có nhiều khi mình hiểu lầm một sự việc nào đó rồi thì chúng ta cho nó là sự thật, chúng ta xác định nó là 100% thật và không có ai có đủ khả năng để mà giải bỏ cái sự hiểu lầm. Trong đạo Phật thì vô minh là không có sáng suốt. Nhưng mà thật sự ra vô minh đó không phải hẳn chỉ là thiếu hiểu biết, nhưng mà cái khổ nhất đó là hiểu lầm, hiểu sai, hiểu không có đúng sự thật, cái đó khổ lắm. Thà là biết, có phải không? Biết mà biết không đúng, nó làm cho người khác khổ theo. Cho nên hồi xưa các vị đã cứ nhắc mình hoài, khổ nhất là cái người mà biết không hết, biết lương trình cũng khổ cho cái người khác. Cái chuyện cần biết thì không biết, cái chuyện không cần biết thì biết. Cho nên là nhiều khi á, mình đệ tử Phật biết bao nhiêu kinh điển, lời dạy của Phật đó là Phật đó đó. Bây giờ mình để ra một ngày 24 giờ mình đọc hết cả đời của mình đi cũng chưa hết kinh điển, sách vở, kinh luôn luôn. Đạo Phật có tam tạng kinh điển đọc không hết, mà chúng ta tính cái gì giờ để đi tìm hiểu nghiên cứu cái đó, đi tìm những cái không cần thiết để biết thì lại cái đó không mở. Tại vì biết nhiều cái gì, biết nhiều cái phiền não gì không? À, mình mà ta xử thì mình đang phiền não. Cho nên đó, vô minh không phải một sự kiện thiếu hiểu biết, là một sự hiểu biết mà hiểu biết lầm lạc, hiểu biết sai lầm. Cho nên cái sự hiểu biết sai lầm nhiều khi nó chính là nguồn gốc của đau khổ. Ở trong kinh một đoạn khác, Đức Phật lại nói có 8 cái khấu uế. Thí dụ như khấu uế của tiếng nhát là khấu uế của sự tinh tấn. Không đọc tụng kinh điển là khấu uế. Tại vì cũng là hay quá không đọc thì nó ổn đi. Cho nên thay vì mình để trong tâm tư mình những cái lời hay ý đẹp của thánh hiền thì mình không có, cho nên nó ổn đi. Thì Đức Phật liệt kê 8 thứ, thì trong đó cuối cùng Đức Phật nói cấu uế vô minh là cấu uế của trí tuệ. Tại vì thay vì mình hiểu sáng suốt, mình hiểu đúng đắn thì mình lại hiểu sai lầm. Cho nên vô minh là cấu uế. Mà trên đời này hiểu mà hiểu không đúng cho nên thành ra hiểu lầm. Mà hiểu lầm á, mà đôi khi chúng ta nhận ra cái lỗi rồi, nhưng mà vì sao chúng ta không nhận cái lỗi của mình? Tại vì cố chấp. Vì cái ngã của mình, cái ngã là gì? Cái ta của mình á. Có nhiều người mới đầu hiểu sai, sau đó là cái tình cờ do một cái nhân duyên cớ sự nào đó thì mình lại hiểu ra sự thật, nhưng cũng không bao giờ nhìn nhận cái đó là cái lỗi của mình, cũng tìm cách gì vặn bẻ tô điểm sơn phết bằng mọi cách để phủ nhận cái đó là lỗi của mình, cũng phải kiếm chỗ đổ thừa. Tại cái này bị cái kia nhưng cái đó. Cho nên cuối cùng rồi mình sống bằng một túi gì nhân nhị bị tại. À, mà cái nhân nhị bị tại đó nó nặng nề lắm không? Cho nên vô minh đó là một sự hiểu lầm. Mà cái hiểu lầm đôi khi nó dẫn mình đi tới cái suy nghĩ không đúng, lời nói không đúng, hành động không đúng. Mà chính những cái hiểu lầm như vậy nó dẫn chúng ta tạo tác những cái nghiệp xấu. Tại mình hiểu lầm cái mình nói bậy, mình nói sai cho người ta, mình tạo khẩu nghiệp. Mình nghĩ sai cho người khác, mình tạo ý nghiệp. Rồi mình hành động một cách khinh thường cái người kia, mình tạo một cái thân nghiệp. Cho nên từ một chút hiểu lầm đó, từ một chút ôm chặt đó mà chúng ta tạo ra biết bao nhiêu những cái nghiệp xấu. Cho quý vị lục hoài cái bài sáng đệ tử vốn tạo các ác nghiệp, tức là cái nghiệp ác, bởi vì vô thủy tham sân si. Từ đâu? Từ thân miệng ý phát sinh ra tất cả hôm nay sinh sống. Mình nói ra như vậy để chúng ta nhận diện một cách rất rõ ràng là từ thân miệng ý của chúng ta mà chúng ta tạo ra những cái nghiệp, và chúng ta làm ác nghiệp. Bây giờ muốn giải trừ những cái nghiệp đó thì chúng ta phải tập cho mình có một cái nhìn đừng có lờ đại. Đạo Phật đó, có một cái danh từ là chánh kiến và thấy nguyên. Mà hễ mà thấy sai thì là tại, và những cái đó nó nguy hiểm lắm, rất là nguy hiểm. Nó chướng ngại cái đường tu mình ghê lắm. Mà vị nào mà đã từng có kinh nghiệm rồi thì nó mà nói cái này ra là quý vị cảm nhận được. Khi mình hiểu sai, mình đi làm một cái vấn đề gì đó, một người nào đó, thì tự nhiên nó ngăn chặn cái đường tu mình nhiều. Đó là mình nói trên đường tu học. Còn nếu mình nói giữa người thân của mình với nhau đó, mình hiểu lầm cái đường kia rồi là tự nhiên cái tình cảm giữa mình với người đó bắt đầu có cái sự chia cắt. Mới đầu người đó không thấy gì, nhưng mà người ta để ý. Người sống an có ý thức, người sống an có những cái trên người ta thấy ổn, sau gần đây giữa mình với người kia có một khoảng cách dù không nói ra, thì tự nhiên có người mà ai cũng có cái tự ái, ai cũng có cái bảo thủ, thì tự nhiên người kia cũng rút chút, mình cũng co chút, rốt cuộc người co thì rút. Quý vị thấy, cho nên rồi mình còn thông. Đạo Phật có một cái từ thần thông. Thần là phải sáng, thông là phải đi tới một cách không có ngăn ngại. Cho nên khi mà mình sáng được cái đó rồi là mình không còn ngăn ngại. Người nào mà tu mà chứng được luật thông hoặc là chứng thần túc thông. Thần túc thông là sao? Đi tới người kia dễ, không có ngăn ngại. Có nhiều khi bình thường hai vợ chồng nói chuyện bình thường, nhưng mà khi mà vợ tôi nói nó được, muốn nói gì nhắn không, còn lên còn nhắn với ba con, còn xuống còn nhắn với mẹ con, cho nên rồi rốt cuộc đứa con nó làm gì, nó làm cái máy fax, nó làm cái email, đứa con nó trở thành ra một cái người delivery những cái message của mình. Quý vị thấy chứ một chút nữa thôi. Cho nên nhiều khi sống trong nhà mà không có thần, không có thông. Cho nên thần túc thông là sao? Thần túc thông là khi chúng ta qua lại được với nhau một cách dễ dàng. Thiên nhãn thông là sao? Khi đó chúng ta nhìn người đó không có bằng cặp mắt nhận thờ, không có bằng cặp mắt trách móc, không có bằng cái cặp mắt là đó là đời là muốn nuốt cái người đó luôn. Có nhiều khi mình nhận quá, mình trợn mắt và làm cho người ta cảm thấy mình rất là dữ. Trên thiên nhãn thông, thiên nhị thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông, đạo Phật có luật thông. Và nếu mà chúng ta không có khéo tu và không khéo vận dụng sáu cái thần thông có sẵn đó, thì chúng ta trở thành ra những người bị bất thần thông, nó trở thành ra những người dạ. Cái người mà sống mà có để tâm đến người khác trước đó là tha tâm và cảm thông, biết cái người kia đang nghĩ gì. Có cảm là có thông, ta kêu cảm thông. Không có cảm được người kia thì sao mình thông được mọi điều. Cho nên từ đó cửa địa ngục á, một lớp, hai lớp, ba lớp trên cửa địa ngục rất dày. Ở địa ngục người ta gọi tiếp viên, cửa địa ngục được gọi là thiếp vi. Thiếp là gì? Thiếp là sắc. Vi là cái chỗ tối, cái chỗ tối tâm mà dày dặn thiếp vi. Có nhiều khi cánh cửa lòng của mình khép chặt không phải mở. Cái người kia mà hồi xưa 10 năm trước làm cái gì cho mình giận, mà 10 năm sau mình vẫn không có tha thứ, bây giờ có quỳ lại mình cũng không có tha, sống như vậy khổ. Sống như vậy là mình đang ở trong thiên vi, mình tự mình khóa cửa lại. Bây giờ mình muốn mở cái cửa đó thì tự mình phải mở. Ngày xưa có bạn kể là chúng nghe câu chuyện của một thiền sư. Ông bước vào trong phòng rồi khép cửa lại, khóa cửa lại. Ông khóa cửa xong rồi, ông dùng cái chìa khóa đâu, ông đập cửa, ông kêu mở cửa, mở cửa. Ở trong tự khóa mình mà kêu đệ tử nó cứu, đệ tử nó chạy tới nó biết được chuyện đó, thời ơi thầy là không biết có bình thường nữa. Ở trong phòng khóa cửa là kêu mở, nhưng mà trong đó có một người đệ tử tinh thông cầm chìa khóa đưa thầy mở. Ông thầy gật đầu, tại sao vậy? Thầy là người khóa thì thầy cũng phải là người mở. Dù chúng con có chìa khóa nhưng chúng con không mở đâu, tại vì thầy là cái người khóa, thấy không? Cho nên người nằm ở ngoài đời đã được thấy đó, người nằm khổ thì người đó mở. Cho nên ai đau khổ thì cứ tìm một phương mà giải khổ, còn mình đi tìm người khác giải cho mình đó. Đôi khi nó khó là tại vì người ta phải mất thì giờ đi mò cái chỗ, còn mình khổ sao mình biết. Ví dụ như bây giờ ai mà xài băng keo, cắt cái cục băng keo rồi thì nhớ là bẻ, hút đi cái chỗ đó rồi để lại. tay của cần mình ta lợi thành một cái một nhắm mắt mò cũng ra cái dấu đó. Mà người nào mà xài sơ ý mà cắt rồi mình lắp cái chỗ lại không có bẻ cái cạnh nó lại thì muốn mở thì cũng được thôi, nhưng mà phải làm cái gì để mất thì giờ. Quý vị thấy cho nên trong qua cái câu chuyện trong kinh Bát Vũ thì chúng ta mới thấy là cái hũ cốt mà ông già đã ôm là tượng trưng cho những cái cố chấp, những cái ôm chặt. Mà đứa con là một cái đứa thật cứ đã trở về giọng nói của con thì sao nhận nó ra, mà sao ông bà cửa để nhìn mặt con không cần, lúc đó nó không cần, tại vì nó biết chắc cái hũ mình đó, hũ cố mà nằm đó là chính là con khỏi cần. Quý vị thấy dễ sợ, mình cũng vậy, mình chắc một cái gì rồi là khỏi cần, đừng ai giải thích, đừng ai van xin, đừng ai làm gì hết. Và cái người đó có quỳ lại đi nữa mình cũng tỉnh bơ chứ không có gì khổ. Cho nên cái ngày rằm tháng bảy mình nghĩ rằng mình xá tội không nhanh, thì cái người tội đó thì chúng ta cũng tự quán chiếu và chúng ta làm thế nào để chúng ta tự mình xá tội. Và khi mình giải được cái người kia ra khỏi cái địa ngục ở trong tâm mình rồi thì tự nhiên lòng của mình cũng thanh thoát vô cùng. Quý vị thường có phải có những cái suy nghĩ, có đôi khi mình ăn một cái món ăn gì đó mình lỡ dính vào cái kẻ răng của mình khó chịu không? Chút xíu không mà khó chịu cũng kiếm mà phải tìm mọi cách mà sao để mình đưa cái đó ra khỏi cái kẻ răng của mình, chứ còn không thì khó chịu vô cùng. Thì cái những lúc như vậy đó thì nó hòa lại quán chiếu trời ơi, chỉ một cái miếng chút xíu thức ăn mà nó vướng mình còn khó chịu như vậy, mà nếu một cái đau khổ nào, cái chấp trước nào, cái phiền lụy nào mà để trong lòng này lâu ngày thì nó lại càng khó chịu. Cho nên là khi mình quán chiếu được như vậy, cái mình học được một bài học và tự mình tìm cách giúp cho mình giải. Cho nên là Phật đang cứu chúng sanh như khổ, bất đang giải chúng sanh như nghiệp. Phật có thể cứu cái khổ của chúng sanh nhưng mà không giải được cái nghiệp của mình, tại vì cái nghiệp của mình là cái nghiệp cố chấp, cái nghiệp của mình là cái nghiệp hoài nghi, cái nghiệp của mình là cái nghiệp gọi là nghi kỵ, hiểu lầm, đúng chuyện gì mình cũng có thể hiểu lầm. Mà thường thường đấy, người ta thường nói có trí tuệ không, người thông minh, thông minh khác, thông minh là do sự học hiểu của mình hồi đất mỗi ngày sáng mình không ra. Nhưng mà cái thông minh đó có đôi khi nó nguy, tại vì mình nghĩ là thông minh quá rồi đôi khi á nó cũng trở thành cái ngạo mạn khinh thường, và đôi khi chính cái thông minh nó hại mình nữa là khác. Quý vị nào coi phim Tây Du Ký rồi đó thì quý vị nhớ Tôn Ngộ Không đã từng bị nạn chưa? Từng bị. Tại vì sao? Tại vì nghĩ mình quá thông minh, và chính những cái thông minh đó mà đôi khi sao nó đi xa rồi không biết, nó nói hố mình không hay. Cho nên đôi khi mình nghĩ là mình thông minh, mình nói đúng, nhưng mà mình đã nói chậm, nói sai, và đôi khi mình nói thì nó quá đáng, mình chẳng hay chẳng biết. Mà cái nguy hiểm nữa, cái tệ, cái nguy hiểm là gì? Mình đánh thấp cái vô minh, mình đánh thấp đó. Cho nên từ cái thông minh đó nó trở thành cái gì? Trở thành là cái vô minh trong cái tinh thần. Mình không có cẩn thận thì nó vô minh. Mà có bà thường ví dụ mình đi xin một cái đơn về bệnh viện, người ta biểu mình á là liền last name họ, first name initial, có khi là middle name. Thì người ta trong một cái khuôn khổ một tờ giấy người ta có thể làm 30 cái ô. Mà họ của mình là họ, ví dụ như họ mình họ Hồ, H-O thì nhiều của nó đi 28 ô kia nó như thiết kế đó. Mình cứ nghĩ mình thông minh, vòng trong đây nước ngoài. Tại sao ba chục ô ta phải có cái gì đấy đó để ba chục cái ô, rồi cứ ngồi phải kiếm đủ cách tiền vô tiền hầu làm sao hả? Người ta để ba chục ô là nhiều khi một cái tờ giấy đó. Nếu như vậy thì người ta phải để ba chục cái ô, hoặc là người ta còn thờ những người mà có cái họ dài. Ví dụ như họ Công Bằng Tôn Nữ Lan Vô Đại Vương. Còn mình họ mình là họ ô, họ ô ô à. Rồi cái mình cứ nghĩ mình cứ cầm hoài một lát, mình nói ba chục ô này không dừng, 28 chữ này là cái gì, nhất định nó phải có vấn đề. Đứa khác nó không có đâu, cái này nó để dư để mày không biết gì hết để tao. Rồi mình kiếm A, B, C, cờ D gì đó để ô. Còn cái thành thành cũng ô vậy, nhưng mà ô ô à, một lát thành thành là ô nô, ô nô an ro. Quý vị thấy được cái điều đó. Cho nên nhiều khi á, cái thông minh mà mình vận dụng nó không đúng, nó trở thành cái gì? Cái vô minh. Mà cái hiểu lầm là cái nguy hiểm lắm. Mà rồi đôi khi mình hiểu lầm như vậy rồi đó, mình cũng tìm cách mình lách, mình lèo lái sau đó để mà rút của mình cũng nhận cái đó là đúng. Mấy người chưa nói. Cho nên là sống như vậy rồi là không bao giờ học được cái gì hết. Người ta biết là một lần, hai lần, ba lần người ta biết mình gì, người ta biết mình luôn, người ta biết mình chẳng gì, người ta biết mình danh mình tên gì, mà ta biết luôn tánh của mình, ta biết luôn cả danh mình tánh. Cho nên tri là gì? Tri là biết danh, thức là biết tánh. Tri thức là người biết danh cả lần tánh của mình. Thì có nhiều khi người tri thức là biết ta hỗ trợ mình, có nhiều khi người ta ngán, ta sợ, ta không dám, thôi, ta gặp mình đâu thế, ta lui, ta để xuống nhà, ta chèo thuyền luôn cho nó khỏe, gặp mình thôi cái ta phiền muộn mà cũng làm cho mình không muốn, rồi rốt cuộc mình có học. Cho nên cái người mà muốn học á, thì mình phải biết mở cửa ra, ít nhất mình phải coi coi mình mở này có thiệt không. Nó nói hoài mấy tiếng hồ mình mở cửa thôi, nó phải có thiệt cho nên con mình. Bao giờ ít ra mình cũng nhận diện cái tiếng của nó. Mình sống đời mấy mươi năm mà không lẽ giáo pháp mình học nhiều quá mà không biết sao đó. Cho nên cái gốc của đau khổ chính là cái hiểu lầm, hiểu sai. Mà để bảo vệ cái ngã của mình, cho nên đôi khi mình sẵn sàng mình sống theo cái kiểu tôn chấp và nói nghe nói càng. Rồi đôi khi con cái của mình nó giống mình á, mình cũng có thách chấp nha. Nó lớn lên nó cướp cho mình á, cái mình cũng thấy mình nói sao, mình nói sao lúc này nó cướp như vậy, cái bà xã nó giống ai. Tiếng Việt Nam mình có cái chữ gọi là di truyền. Di là gì? Di là để lại. Chữ di là để lại, chữ truyền là gì? Truyền chữ này kêu cái di truyền. Duy trì là để lại, giống như mình đã sắp mất mình để lại cái di chúc. Chúc là lời dặn, di là để lại, lời dặn để lại cái di chúc. Còn mình ví dụ như mình sống mà mình có cái cởi mở, có cái cảm thông, cái ngọt ngào thì dứt khoát con mình nó cũng sẽ cái cơn ngọt. Bởi sao? Nó cần mình từ nhỏ tới lớn. Mình nuôi con không phải chỉ miếng cơm, miếng áo là đủ. Cái đó mình mới nuôi thân đó thôi. Mà mình phải nuôi con bằng cái nuôi tâm đó, là nuôi cái gì? Cái sự ngọt ngào, cái sự nhẹ nhàng, cái sự cảm thông. Mình hét trước mặt nó hoài, rồi gì năm, 10 ngày sau hay là mấy năm sau rồi nó cũng học cái hét. Nhiều khi nó còn hơn mình, tại nó có sức khỏe hơn. Nó còn trẻ, nó hét to hơn. Cho nên đó, mình phải nhớ là mấy đứa con mình là mỗi ngày là mỗi lớn, và cái tập khí là mỗi ngày là mỗi tăng. Tuổi đời của chúng ta mỗi ngày mỗi tăng, tập khí chúng ta mỗi ngày cũng mỗi ngày, nhưng cái sức khỏe chúng ta là mỗi ngày là mỗi dần. Cái thông minh của mình là mỗi ngày cũng mỗi dần bớt đi. cho nên cũng cảm thấy mình sống mình có cái tư duy, mình sống mình có cái quán chiếu đỡ khổ cho người này, đỡ khổ cho người kia. Cho nên cái chữ mà cảm thông là vậy. Mình có cái sự để tâm tới người khác là mình sẽ thông cho cái cảm thông. Mà để mà cảm thông thì nhất định sẽ xuống và thông xuống, thấu rõ nguồn cơn. Thì qua cái câu chuyện này chúng ta mới thấy Đức Phật dạy trong Kinh Bát Nhã, cái bài học chúng ta đừng là những người ôm một cái bụng cốt. Cái bụng cốt này là tượng trưng cho những cái cố chấp, những cái thành kiến, những cái sai lầm. Có thể mình quên bổ ung chung, mình nói sao à, mình nói ai cũng như ai, nói như vậy cũng tội với những người khác hả. Có đôi khi mình dùng cái từ là cá mè một lứa, mình nói như vậy á, đôi khi nó không có đúng lắm đâu. Tại vì ở đời mà ngay cái ngón bàn tay của mình đây này mà có ngón ngắn ngón dài thì ở đời này có người tốt người xấu hả, có người như thế này người khác, đó là chuyện đương nhiên. Và chúng ta đừng, thí dụ đâu thể nào chúng ta nhận ngón cái của mình là nhìn lại mình sơ ý mình đụng một cái giận của mình chặt cái bốn cái kia sao, đâu phải vậy. Mà thường thường quý vị để ý mà hễ cái bàn tay trái mà nó đau thì lập tức bàn tay phải nó làm gì, nó ôm lại, nó soi dịu, nó lân bẩn, nó chăm sóc. Mình đi mình lỡ mình sơ ý cái chân mình đụng đau thì tự khắc cái tay này, hai bàn tay này để xuống soi dịu. Rõ ràng. Cho nên mình sống ở đời là mình có hai bàn tay, và khóa của mình mà mở của mình, xây dựng lên của mình mà phá hoại của mình. Cho nên qua cái bài học này, nếu mà chúng ta đã xây dựng thành trì một cái thành kiến, tức là những cái thấy nó đã cố định, thì hôm nay chúng ta cũng nghe lời Phật dạy, tập cho mình có một cái nhìn khác. Người đó làm vậy họ sai, nhưng mình phải để tâm tới những việc làm của người khác, biết đâu chừng họ cũng đi làm như vậy mà nó có cái khác. Bây giờ có bọn nó ví dụ nè, quý vị nào biết, tất cả chúng ta đều biết cà ri là món của nước nào? Ấn Độ. Nhưng mà khi cái món nó đi tới những cái nước khác rồi á thì cái vị nó còn giống không? Nó có khác đi là tại mình phải nấu theo cái khẩu vị thích của mình. Đó là do cái sự vận dụng khéo léo uyển chuyển. Mã Lai nấu cà ri khác, Tinh Lan nấu cà ri khác, Ấn Độ nấu cà ri khác, Singapore nấu cà ri khác, Việt Nam nấu cà ri khác. Người Ấn là người ta nấu nó sành sệt và để nó chan vô cơm và ăn. Còn mình là ăn uống mình bánh mì, cho nên nhiều khi mình thích nước nhiều thích cá. Cho nên mình nấu được cà ri mình nấu còn nước. Ví dụ vậy, người Ấn mà có để nước cốt, mình thích nước cốt mình cho nước cốt vô. Ví dụ vậy, quý vị thấy mà. Cho nên á, mỗi người người ta cũng có thể làm cùng một cái công việc, nhưng mà người ta có cái biến chế, có một cái quyển chế, có một cái hay. Mà mình cứ ôm một cái khối của mình mà mình thấy là tôi thấy cái người đó làm sai rồi, bây giờ tôi không còn tin ai nữa thì tội nghiệp quá. Có một ví dụ bây giờ trong những cái tích truyền người ta hay kể, ví dụ như giờ mình đi một viên bị người ta đụng gạt, mà cái thời xưa là nghèo quá thì người ta đủ kiểu, người ta gạt mình, người ta giả bộ ra làm cái người tu, ta tự động đi vượt biên, rồi mình nghĩ người đã tu chắc thiệt thành thật, rồi mình cũng chung bàn đó, cái cuối cùng ta vượt ra với cái từ đó, vậy sao là mình ghét thầy tu, gặp thầy tu đâu như mình tù tay vậy. Ví dụ mình thấy người tu đâu mình ghét đó, dụ vậy thôi. Rồi mình thấy là trong phim ảnh, trong sách truyện, rất nhiều những người họ bị một cái gì đau khổ rồi là họ từ đó về sau, những ai có cái hình tướng ná ná giống giống họ cái hết. Mình nói ví dụ như trong cộng đồng của mình, nếu mà lỡ một người nào đó làm cái gì không có đẹp ở trong cộng đồng thì tự nhiên cả cộng đồng của mình, rồi người khác họ nhìn cả cộng đồng xấu, họ nhìn về cũng đúng, phải không? Người cũng có người tốt người xấu, và người lùn người cao, đủ thứ hết, giống như có bà nói vậy đó. Mà ngay cái bàn tay của mình còn nó không có đều, mình đều gọi là ngón tay nhưng mà không có ngón nào nó đẹp như thế nào đó. Còn cũng có sao mà xấu. Cho nên mình coi chừng, nếu mình hiểu lầm thì mình sẽ thốt những lời nói, mình sẽ có những hành động, mình có những ý nghĩ lỗi lầm, sai trái, và sau này mình phối hợp không kịp. Để kết thúc cái buổi chuyện này đó, có bà kể cho quý vị nghe một câu chuyện xưa ở bên Trung Hoa. Đó là câu chuyện giữa đức Khổng Tử với là hai người đệ tử, đó là Giang Hồ và Tử Lộ. Thì quý vị biết á, Khổng Tử á có nhiều người đệ tử lắm, mà trong đó có những người xuất sắc. Ở đây mình có hai người, một là Giang Hồ, hai là thầy Tử Lộ. Giang Hồ á là cái người rất là siêng năng, cần mẫn, nhẹ nhàng và sống giản dị. Nhưng có một điều là Giang Hồ chết sớm, 29 tuổi bắt đầu bạc phơ, 32 tuổi mất. Cho nên trong đời này, nếu mà người ta đem ra người ta so sánh giữa tuổi thọ và tuổi điểu đó, thì người ta hay lấy Giang Hồ với lại là tổ ra là ví dụ, để người ta nói lên một cái giáo lý, một cái triết lý là người đi trước người đi sau rồi cuối cùng cũng đi đến cái chỗ gọi là chết. Mà trong một cái bài sáng khuyên đời tỉnh thế nó có câu như thế này: tuổi Giang Hồ 32 tuổi số, sống 800 bằng tổ thọ trường, sanh già với tóc bạc, sống lâu chết ở một đường khác. Ta đưa hai hình ảnh: Giang Hồ 32 tuổi chết, bằng tổ 800 tuổi chết, nhưng mà cái người sống lâu và kẻ đi trước nó cũng cùng một cái đạo lý là chết mà. Tử Lộ là người hiếu thảo, cha mẹ già đi không nổi, ông gánh gạo, ông nuôi cha nuôi mẹ. Rồi sau khi cha mẹ chết, ông được vua trọng dụng, lúc này có tiền. Khi có tiền của thì nhớ tới cha mẹ. Bây giờ mình không có được cái sự cứu khổ. Khi mình nghèo thì cha mẹ còn sống, lúc mình khá giả thì cha mẹ đã không còn. Ở đây là nhiều người trong cái trường hợp khi mình còn ở Việt Nam mình nghèo khổ thì cha mẹ lao lên đổ xuống mình chăm sóc không được. Rồi khi bây giờ mình qua đây mình có được chút ít cái ăn cái mặc mình muốn gửi về thì cha mẹ không còn. Vì vậy mà ngày xưa người ta hay than: mộc dục tịnh nhi phong bất tình, tử dục dưỡng nhi thân bất tài. Cây muốn lạc mà gió chẳng dừng, con muốn tiếp tục phụng dưỡng cha mẹ nhưng không còn. Rồi người ta ca ngợi Tử Lộ: thầy Tử Lộ vốn người nước tổ, thờ hai thân tình lửa canh lên, đi ha đi đi gánh gạo bán đủ tiền mua gạo thì không có đủ cơm, không có đủ thức ăn, lên rừng hái rau về nấu canh của cha mẹ, thờ hai thân tình lửa canh lên. Thường khi đổ gạo đi về xa xôi vạn dặm nặng nề thái quá. Thì bây giờ mình nói là hai vị này mình nhắc chút để mình hiểu một lịch sử chút, thì mình trở lại vấn đề. Thì khi mà thầy trò từ nước lỗ sang nước về thì cái thời đó là thời loạn lạc, cho nên cái vấn đề ăn uống không như lắm. bữa rau bữa cháo. Thì một bữa nọ ba thầy trò, nhiều tất cả thầy trò về tới nước Tề, thì có một ông nhà giàu, ông nghe tên Đức Khổng Tử lâu ngày ông kính, cho nên ông mới tặng cho một ít gạo. Thì Đức Khổng Tử mới dạy gian hồi ở nhà lo nấu cơm, Tử Lộ dẫn vài huynh đệ đi ra rừng hái rau và nấu canh, còn thiên ngài thì ngài lên trên nhà trên ngài đọc sách. Thì trong khi mà ngài đọc sách như vậy thì ngài mới nhìn vô trong bếp, thì ngài thấy nhan hồi đang sướng cơm. Tại sao ngài mới giao cho nhan hồi cái chuyện mình nấu cơm? Cái đó cũng là một cái câu hỏi. Bởi vì cái thời loạn lạc, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, thì nhiều khi trò vì cái miếng ăn miếng mặc cũng có thể phản lại. Nhưng mà Đức Khổng Tử chọn nhan hồi bởi vì nhan hồi là người sống giản dị, rất là người đệ tử tốt, cho nên tin tưởng 100%. Giao cái gì nấu cơm là gì, không sợ nhan hồi ôm cái bao gạo chạy mất, không sợ nhan hồi ăn lấy ăn lút, ông nghĩ như vậy. Cho nên là ông mới giao cho con nhan hồi nấu cơm. Thì khi mà ông nhìn, trong khi mà ông đang đọc sách, thì tình cờ ông ngó ra cái cửa nhà bếp đó, thì ông thấy cái hình ảnh mà ông thất vọng vô cùng. Đó là ông thấy nhan hồi xới cơm lên và rồi vắt cái miếng cơm nó bỏ về nhà. Trời ơi, ông thấy sao ông buồn quá chứ. Ông không có tin vào cái cặp mắt của mình. Ông không có nghĩ là mình thờ thầy cái nhan hồi, mình lại lầm nhan hồi đến mức như vậy. Cho nên cái ngày đó buồn khủng khiếp. Quý vị không có tưởng tượng, nếu mình là cha là mẹ mà con đang mình đặt niềm tin vào một đứa con cùng một cái, nó không có đi với đúng đường, mình nghĩ là mình cái sự thất bại, cái sự não nề trong lòng mình như thế nào. Làm thầy mình đặt hết niềm tin vào cái người đệ tử đó, mà người đệ tử đó có một cái gì đó mà không có đi đúng là mình đau khổ lắm. Cho nên Khổng Tử đau khổ không hết. Tử Lộ hái ra về nấu canh xong rồi dọn ra, thì dọn ra ăn. Thì trước khi mà ăn đó, thì tất cả các đệ tử tâm tay mời thầy dùng cơm. Thì Khổng Tử, Đức Khổng Tử phát biểu. Đức Khổng Tử nói trong thời buổi loạn lạc mà chúng ta được một bữa cơm như thế này thì quả thật là quá quý. Mà trong cái thời buổi loạn này mà các trò không có bỏ thầy, vẫn gần gũi bên thầy, thầy trò trò ta uống nước bên nhau, thì thật là đặc thắng của đạo nghĩa thầy trò. Và khi thấy bữa cơm này thì thầy lại nhớ đến cha mẹ của thầy. Bây giờ thầy hỏi các đệ tử, thầy muốn dùng cái bữa cơm này trước khi mình ăn đó, mình thầy xin phép thầy cúng cho ông bà của thầy được không, thầy cúng cho cha mẹ của thầy được không? Nhan hồi im tinh thích không có chịu. Mà tất cả đệ tử các nói dạ thưa thầy được. Thì khi mà trả lời được rồi thì nhan hồi mới lên tiếng, nói dạ thưa thầy, con nghĩ rằng con xin phép thầy cho con phát biểu chút. Hồi nãy thầy giao cho con cái nhiệm vụ nấu cơm, và trong khi cơm sôi con mở nắp con xới cơm, thì do một cơn gió nó bay tới và một số bụi bặm và những con sâu con bọ, những cái con mọ cắt trên cây ấy, nó bay vào mặt cơm, nó làm dơ mặt cơm. Mà con dứt ra con định bỏ, nhưng con nghĩ cái thời buổi loạn lạc này cơm không đủ ăn, mình bỏ cái miếng cơm đó nó phí đi. Thôi bây giờ nếu con để thì con đẹp, con để cho huynh đệ ăn cái cơm dơ sao. Thôi con xin phép thầy, hồi nãy con ăn trước thầy ở trong bếp, mà con ăn cái miếng cơm dơ đó không có phí của dơ, không có phí của khi chúng ta đón khác, mà cũng không có làm lỗi là, nhưng mà con có cái lỗi con xin xin phép thầy là nãy con ăn cái miếng cơm đó. Bây giờ con no rồi, con xin phép thầy và cứ để con không có ăn cơm. Và con cũng xin thầy đừng cúng cái này, tại vì nồi cơm này nó không được sạch. Cho nên thầy không nên cúng ông bà. Quý vị thấy không? Nghe xong câu chuyện, Đức Phật tử ngửa mặt lên trời, Đức Phật tử than một câu: trời ơi, chao ôi, thế ra trên đời này có những cái đích mắt mình thấy cũng chưa chắc nó là sự thật như xấu như mình nghĩ. May quá, may là Giang Hồi nói ra cái câu chuyện này, nếu không thì Khổng Tử này lại là một kẻ hồ đồ đáng trách. Quý vị thấy câu chuyện hay không? Khổng Tử nói thậm chí mà có những cái mà đích mắt mình thấy, nhưng mà vì nó xa, mình không có thấy được cái vấn đề trực tiếp một cách 100%, mà mình thấy 99% thôi, mình sẵn sàng theo cái 99% cho con đi chăng? Con phải không? Nhưng mà có những cái thiếu 1% nó cũng là bằng chứng. Có nhiều cái ca mổ trong nhà thương, mình hỏi bác sĩ cái ca mổ có nguy hiểm không, ông bác sĩ nói yên tâm, tôi bảo đảm 99%. Nghĩa là cái sự mà lệch là cái sự sai sót, cái sự mà hư của cái ca mổ này là 1% thôi. Rồi có nhiều khi người ta dùng ví dụ là trong 1.000 người hay là cái 10.000 người mới có 1 người, nhưng mà cái đó có không? Có. Ở đây mình cũng có vài trường nữa nó xảy ra, trong 100.000 người mới có 1 người mổ chặt, vậy mà có 1 người bị bằng cái 1%. Quý vị thấy câu chuyện đó không? Đó, cho nên Khổng Tử ngửa mặt lên trời, thế ra trên đời này có những cái chúng ta đứt mắt chúng ta thấy rồi chứ chắc nó là sự thật. Bởi vì ở trong cái thật cũng có những cái mà lệ đó. May là ngang hồ, nếu không thì Khổng Tử này trở thành ngang hồ. Thì đó là cái câu chuyện của kết thúc. Kết thúc thì chúng ta học, các bạn học là chúng ta đừng nghĩ mình thông minh, rồi mình có thể đem cái thông minh đó mình làm, mình hành xử bất cứ một vấn đề nào, có đôi khi nó làm nó sai. Và khi nó làm nó sai thì chúng ta sẽ nói sai, nghĩ sai, rồi làm gì mà khuyến khích người khác cùng sai theo mình, nguy hiểm vô cùng. Và không khéo thì chúng ta lại tạo tác một cái nghiệp nhân không có làm, mà khi nhân không làm thì quả nhất định sẽ không có. Mà khi quả nó đến rồi thì chúng ta không có làm. Hôm nay cũng còn trong mùa Vũ Lan, chúng ta là đã mở cửa điều này, thì có bà xin kể để chúng nghe những câu chuyện trong kinh điển, những câu chuyện trong sách xưa, để rồi chúng ta học được những bài học, nhìn vào người xưa để chúng ta học những bài học. Cho nên Đức Phật cũng có dạy chúng ta như thế này: thấy cái tốt của người thì khuyến khích mình cố gắng thành thiện, thấy cái dở của người nhắc nhở mình đừng có vi phạm. Thì được như vậy thì tự khắc lúc nào chúng ta cũng điều phục cái thân, cái miệng, cái ý của mình, và luôn luôn dẫn cái tâm của mình ở trên cái lộ trình giác ngộ, giải thoát, an vui. Và từ đó cửa địa ngục khép lại, kiểu thiên đường mở ra. Thiên đường thủ lộ vô nhân vấn, địa ngục vô cũng khách tập. Cửa thiên đường có đường, không thấy ai tới, không thấy ai hỏi. Còn địa ngục không cửa thì nhiều người tìm tới. Quả phúc vô môn do nhân tự chuyển, cái quả cái phúc nó không có cửa, mời gọi mình, tự người mình đi tìm tới mà chúng ta làm. Chúng ta chưa cần cái quả cái phúc. Có đôi khi mình nghe người ta nói lời, rồi mình về làm xáo trộn trong gia đình, hay là mình đang tu hành ngon lành bị ai đó không là đó cái mình xáo trộn cái sự hành trì tu học của mình cũng như vậy. Và qua câu chuyện này thì chúng ta học đừng có ôm một cái khối mà cho chúng ta cho chúng ta để chúng ta giúp cho chúng ta mở cái cửa không có sáng suốt đó và chúng ta dành cái cửa sáng suốt. Xin Chúa đại chúng có một ngày cuối tuần an vui, một mùa vu lan và tầm ấm hạnh phúc chúng ta.
Xin mời quý vị nào có thân nhân cũng ngày hôm nay xin quan tập ra phía sau nhà tổ. Trung đạo Thỉnh pháp văn kinh tình các nghiệp chướng tống xài.